Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Rome.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 23 tháng 11 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Nguyễn Lan và Thái Sơn theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco nói, yêu mến giáo hội như giáo hội là một giáo hội có những sai lầm.
Vatican. Trong lá thư được công bố ngày 21 tháng 11, Đức Thánh Cha đã mời gọi các chủng sinh, giáo sĩ và tín hữu canh tân sâu rộng việc học hỏi lịch sử giáo hội để hiểu rõ hơn thực tế. Ngài nói rằng, chúng ta phải từ bỏ quan niệm giáo hội như thiên thần và chấp nhận những vết nhơ và nếp nhăn của giáo hội để yêu mến giáo hội như giáo hội là.
Mở đầu lá thư được công bố trong buổi họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh. Đức Thánh Cha đề cập đến nhu cầu cổ võ ý thức lịch sử đích thực với việc xét đến chiều kích lịch sử của chúng ta như là những con người. Ngài nhấn mạnh, không ai có thể thực sự biết được căn tính sâu xa nhất của mình hoặc điều họ mong muốn trở thành trong tương lai nếu không chú ý đến những mối liên kết gắn kết họ với các thế hệ trước. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha tuyên bố rằng chúng ta phải từ bỏ quan niệm thiên thần về giáo hội và chấp nhận những vết nhơ và nếp nhăn của giáo hội để yêu giáo hội như giáo hội thực sự là. Ngài viết, giáo hội cũng như người mẹ phải được yêu thương như giáo hội vốn là. Nếu không, chúng ta không yêu giáo hội chút nào, hoặc chúng ta chỉ yêu một bóng ma trong trí tưởng tượng của mình. Giáo hội học hỏi từ những sai lầm của mình và nhận ra chính mình ngay cả trong những khoảnh khắc đen tối. Chữa lành vết thương của chính mình và của thế giới nơi giáo hội đang sống. Nói về tầm quan trọng của việc bảo tồn lịch sử trong giáo hội và trong xã hội, Đức Thánh Cha đã cảnh báo về văn hóa hủy bỏ và những câu chuyện lịch sử thiên vị bóp méo quá khứ để biện minh cho các thế hệ tư tưởng hiện tại. Theo Ngài, chúng ta cần có sự tham gia cân bằng vào lịch sử, thừa nhận cả những chương đen tối nhất của nhân loại và những khoảnh khắc ân sủng phi thường. Ngài nhấn mạnh, ký ức không phải là trở ngại cho sự tiến bộ, mà là nền tảng cho công lý và tình huynh đệ. Đức Thánh Cha đã đề cập đến một số lĩnh vực cần đổi mới trong việc nghiên cứu lịch sử giáo hội. Ngài chỉ trích những cách tiếp cận giản lược lịch sử giáo hội thành những sự kiện theo trình tự thời gian đơn thuần và nhấn mạnh đến nhu cầu nghiên cứu lịch sử một cách say mê và nhiệt huyết. Ngài cũng kêu gọi nhấn mạnh nhiều hơn vào các nguồn chính yếu, thúc giục các chủng sinh đào sâu các tác phẩm thời đầu Kitô giáo. Cuối cùng, Đức Thánh Cha suy tư về tính trung tâm của sự tử đạo trong lịch sử giáo hội, nhắc nhở các tín hữu rằng giáo hội thường tìm thấy vẻ đẹp vĩ đại nhất của mình trong những khoảnh khắc bị bách hại và đau khổ, khi chứng tá của giáo hội về Chúa Kitô tỏa sáng nhất. Kết thúc lá thư, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu lịch sử và nhắc nhở rằng nghiên cứu không phải là chuyện ngồi lê đôi mách. Nghiên cứu thực sự đòi hỏi lòng can đảm để đặt ra những câu hỏi sâu sắc và chống lại sự sao lãng của chủ nghĩa tiêu thụ về văn hóa.
Giáo hội nghiên cứu lịch sử của mình để sống đức tin tốt hơn.
Vatican. Suy tư về thư của Đức Thánh Cha gửi ngày 20 tháng 11 năm 2024 về đổi mới việc nghiên cứu lịch sử của giáo hội. Ông Andrea Tognelli, tổng biên tập Vatican News nói, Đức Thánh Cha mời gọi các thần học gia nghiên cứu sâu về lịch sử giáo hội để hoạt động của Chúa Thánh Thần có thể được mặc khải trọn vẹn.
Ông Andrea Tognelli viết, người ta kể rằng Thánh Philip Neri thường nói với người bạn Cesare Baronio, người sáng lập ngành sử học công giáo hiện đại, ít nhất mỗi tháng hãy dạy lịch sử giáo hội cho học sinh của chúng ta, vì họ không còn biết lịch sử nữa. Và nếu người ta không biết về lịch sử, người ta sẽ không còn biết đức tin nữa. Sự chú ý đến việc nghiên cứu lịch sử này phù hợp hơn bao giờ hết, và thư của Đức Thánh Cha chỉ rõ điều này. Như thư được công bố vào tháng 8 của Ngài, tập trung vào tầm quan trọng của văn học, người kế vị Thánh Phêrô trước hết nói với các linh mục về việc đào tạo, nhưng Ngài cũng làm sáng tỏ một chủ đề mà mọi người đều quan tâm. Nghiên cứu lịch sử giáo hội là cách lưu giữ ký ức và xây dựng tương lai. Đây cũng là cách tốt nhất để diễn tả thực tế xung quanh chúng ta. Giáo dục thế hệ trẻ đào sâu về quá khứ, không tin vào những khẩu hiệu quá đơn giản, giúp tìm ra hướng đi trong mê cung của hàng triệu tin tức vốn thường sai sự thật và không đầy đủ, là sứ vụ mà tất cả chúng ta đều phải thực hiện. Lời của Thánh Philip Neri nhấn mạnh mối liên hệ duy nhất giữa đức tin Kitô giáo và lịch sử. Sự nhập thể, cái chết và sự phục sinh của Con Thiên Chúa là một sự kiện chia tách lịch sử nhân loại thành trước và sau. Trên hết, đức tin Công giáo không phải là một ý tưởng, triết lý hay đạo đức. Đó là một mối quan hệ, cuộc sống, cụ thể và lịch sử. Chúng ta là Kitô hữu vì lời chứng được truyền từ mẹ đến con trai, từ cha đến con gái, từ ông bà đến cháu chắt. Và việc quay trở lại chuỗi mắt sách này dẫn chúng ta đến những chứng nhân đầu tiên, các tông đồ, những người mỗi ngày chia sẻ toàn bộ đời sống công khai của Chúa Giêsu. Tình yêu dành cho lịch sử này, cùng với cái nhìn đức tin, cho phép chúng ta khám phá những trang đen tối và kém cao quý trong quá khứ của giáo hội. Khi mở văn khố mật của Vatican vào năm 1889, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã nói: "Nghiên cứu không định kiến, vì giáo hội không cần lời nói dối, nhưng chỉ cần sự thật." Nghiên cứu lịch sử rõ ràng giúp chúng ta tiếp xúc với những vết nhơ và nếp nhăn của quá khứ. Đức Thánh Cha giải thích, lịch sử giáo hội giúp chúng ta thấy được giáo hội thực sự và yêu mến giáo hội như giáo hội thực sự là, yêu mến những gì giáo hội đã học được và tiếp tục học hỏi từ những sai lầm và thất bại của giáo hội. Nhận thức được ngay cả những thời điểm đen tối nhất giúp giáo hội hiểu được những vết nhơ và vết thương của thế giới ngày nay. Quan điểm của Đức Thánh Cha không nhằm đến bất kỳ hình thức quan tâm biện hộ nào nhằm trình bày một thực tế lý tưởng, và cũng như tránh xa khuynh hướng ý thức hệ miêu tả giáo hội như một nơi của nhiều điều xấu. Thực tế, nếu giáo hội có thể thành thật đối diện với mọi khía cạnh trong quá khứ, thì giáo hội sẽ có nhiều khả năng vẫn khiêm nhường hơn vì nhận ra rằng nhân loại được Chúa cứu độ, chứ không phải nhờ các chiến lược tiếp thị mục vụ hay sự nổi tiếng của bất kỳ cá nhân nổi bật nào.
Đức Thánh Cha Francisco tổ chức lại hệ thống quỹ hưu trí của Vatican.
Vatican. Đức Thánh Cha gửi thư cho các hồng y, các tổng trưởng và người đứng đầu các tổ chức của giáo triều và các cơ quan liên kết với tòa thánh, yêu cầu các biện pháp khẩn cấp để đạt được tính bền vững của quỹ. Bởi vì hiện tại, việc hoàn thành nghĩa vụ lương hưu cho các thế hệ tương lai không thể đảm bảo. Do đó, cần có sự nhạy cảm và sẵn sàng hy sinh của mọi người.
Nhấn mạnh tính cấp bách của vấn đề, Đức Thánh Cha cho biết, dữ liệu hiện tại cho thấy, sau các phân tích chuyên sâu mới nhất do các chuyên gia độc lập thực hiện, sự mất cân bằng nghiêm trọng trong quỹ, quy mô của quỹ có xu hướng tăng theo thời gian nếu không có sự can thiệp. Ngài nói tiếp, thật không may, hệ thống hiện tại không có khả năng đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ lương hưu cho các thế hệ tương lai trong trung hạn. Đức Thánh Cha giải thích rằng, việc quản lý quỹ hưu trí từ lâu đã là mối quan tâm của các giáo hoàng, được thúc đẩy bởi trách nhiệm đạo đức trong việc cung cấp lương hưu công bằng và có phẩm giá cho nhân viên của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican. Ngài thừa nhận rằng, việc giải quyết vấn đề này sẽ đòi hỏi những quyết định khó khăn, đòi hỏi sự nhạy cảm, quảng đại và sẵn sàng hy sinh đặc biệt từ mọi người. Bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của Đức Hồng Y Farren, Đức Thánh Cha thông báo quyết định bổ nhiệm Đức Hồng Y Kevin Farren làm quản trị viên duy nhất của Quỹ Hưu Trí. Ngài ca ngợi những người trước đây đã làm việc về vấn đề này, nhưng nhấn mạnh đến nhu cầu bắt đầu giai đoạn mới, rất quan trọng đối với sự ổn định và phúc lợi của cộng đồng chúng ta. Ngài cũng kêu gọi sự đoàn kết và hợp tác giữa giáo triều Roma và các tổ chức liên kết với Tòa Thánh, thúc giục tất cả mọi người tiếp cận các cải cách cần thiết với tầm nhìn chung. Kết thúc lá thư, Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện và hỗ trợ trong giai đoạn chuyển đổi đầy thách thức này.
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Đại hội Truyền giáo châu Mỹ lần thứ 6.
Vatican. Trong sứ điệp gửi đến Đại hội Truyền giáo châu Mỹ lần thứ 6, diễn ra từ ngày 19 đến 24 tháng 11 năm 2024 ở thành phố Ponce của Puerto Rico, Đức Thánh Cha mời gọi các nhà truyền giáo nói với mọi người bằng ngôn ngữ của tình yêu, ngôn ngữ mà toàn thể nhân loại có thể hiểu được.
Hướng đến năm Thánh 2025, Đức Thánh Cha mời gọi khoảng 1.300 tham dự viên của đại hội hiệp nhất với Ngài trong lời cầu nguyện với Chúa Ba Ngôi. Ngài viết, lời cầu nguyện hướng đến Ba Ngôi Cực Thánh, trước hết nhìn nhận Chúa Cha là Thiên Chúa thương xót, đấng trong con của Người là Chúa Giêsu Kitô, mặc khải cho chúng ta tin mừng, để nhờ Thánh Thần khẩn xin Người tuân độ tình yêu Chúa và canh tân mặt đất. Theo Đức Thánh Cha, nền tảng của sứ vụ là nhìn nhận chúng ta là những người con, được lòng thương xót Chúa đoái nhìn. Chúng ta không thể cho đi những gì chúng ta không có, không thể diễn tả những gì chúng ta chưa từng trải nghiệm, mắt chưa thấy hoặc đôi tay chưa chạm vào. Nền tảng của sứ vụ là trải nghiệm về Chúa, cuộc gặp gỡ tình yêu với Chúa Giêsu đấng mặc khải cho chúng ta tin mừng, cho chúng ta thấy Chúa Cha. Rất nhiều nhà truyền giáo bằng cầu nguyện và hành động đã công bố điều này. Đức Thánh Cha nhắc lại, chính Chúa Giêsu là một nhà truyền giáo làm chứng về tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa cho dân người. Đây là sứ điệp mà các nhà truyền giáo tiếp tục diễn đạt trong mọi thời đại, mọi nơi và bằng mọi ngôn ngữ. Đức Thánh Cha mời gọi tất cả những ai đã được rửa tội, siêng năng cầu nguyện, vì cầu nguyện giúp chúng ta nhìn thấy Chúa, thấy Người nơi thế giới và tha nhân. Chúng ta cần có một cái nhìn truyền tải niềm vui tràn ngập tâm hồn. Niềm vui của các môn đệ sau cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu phục sinh thúc đẩy khởi sự một hành trình. Chính Thánh Thần làm điều kỳ diệu này trong chúng ta và dạy chúng ta cầu nguyện. Đức Thánh Cha viết tiếp, nhờ quyền năng ban sự sống của Thánh Thần, chúng ta có thể truyền tải thông điệp bằng mọi ngôn ngữ, không chỉ vì giáo hội nói tất cả các ngôn ngữ, nhưng trên hết, giáo hội luôn nói cùng một ngôn ngữ, đó là ngôn ngữ tình yêu, dễ hiểu đối với toàn thể nhân loại. Và Ngài khuyên không được bỏ cầu nguyện, phải cầu xin Chúa Cha không ngừng tuân độ tình yêu Người, thần khí ban sự sống của Người, để Thánh Thần đổi mới bộ mặt trái đất bị tổn thương bởi những bất công và những đau khổ do con người gây ra. Cuối sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi giáo hội châu Mỹ noi gương Đức Mẹ có tâm tình cầu nguyện, ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng, và luôn là môn đệ truyền giáo của Mẹ cho đến tận cùng trái đất.
Đức Thánh Cha nói, trẻ em không được đi học là diệt chủng văn hóa.
Vatican, ngày 21 tháng 11, tiếp các tham dự viên hội nghị toàn thể của Bộ Văn hóa và Giáo dục, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, thực là sự diệt chủng văn hóa, phá hủy một di sản khi trẻ em không được đi học. Là sự diệt chủng văn hóa khi chúng ta đánh cắp tương lai của trẻ em, không cung cấp cho trẻ em những điều kiện để trở thành những gì các em có thể trở thành.
Đức Thánh Cha nhận định, thế giới ngày nay cần những biên đạo múa mới, những người giải thích mới về các nguồn tài nguyên mà con người mang bên trong. Người ta không cần các mô hình giáo dục chỉ là nhà máy của những kết quả, không có một dự án văn hóa để đào tạo những người có khả năng giúp thế giới lệch trang, xóa bỏ bất bình đẳng, nghèo đói và sự loại trừ. Các trường học và các trung tâm văn hóa phải dạy ước muốn, khao khát. Bởi vì, như Thánh Phêrô nhắc nhở chúng ta, mong đợi trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị. Điều này phải trở thành tiêu chuẩn cơ bản của sự phân định và hoán cải cho các thực hành văn hóa và giáo dục của chúng ta, phẩm chất của những kỳ vọng.
Tín hữu Hoa Kỳ vui mừng đón nhận tin hai chân phước Acutis và Frassati được tuyên thánh.
Hoa Kỳ, tin Đức Thánh Cha ấn định ngày tuyên thánh cho hai chân phước trẻ Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati, những người đã trở thành những vị thánh bổn mạng của thanh thiếu niên và người trẻ ở nhiều nơi, đang được một số người công giáo tại Hoa Kỳ đón nhận với niềm vui và lòng biết ơn.
Vào cuối buổi tiếp kiến chung ngày 20 tháng 11, Đức Thánh Cha đã thông báo rằng, vào năm tới, vào ngày trẻ em và thanh thiếu niên, từ ngày 25 đến 27 tháng 4, Ngài sẽ tuyên thánh cho chân phước thiếu niên Carlo Acutis, và vào ngày giới trẻ, từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8, Ngài sẽ tuyên thánh cho chân phước sinh viên Pier Giorgio Frassati. Tổng giám mục Nelson Perez của Philadelphia cho biết, trong một tuyên bố vào ngày 20 tháng 11, tin tức này mở ra một cử hành quan trọng cho giáo hội hoàn vũ và đặc biệt là cho những người công giáo trẻ tuổi. Cả hai người trẻ thánh thiện này đều phản ánh lời kêu gọi thanh thiếu niên và người trẻ ngày nay hãy sống đức tin công giáo của mình với lòng can đảm, lòng trắc ẩn và tình yêu thiêng liêng. Bà Christine Warhol, chủ tịch của Frassati USA, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Nashville, chuyên thúc đẩy việc phong thánh cho Frassati, hợp tác với Hiệp hội Pier Giorgio Frassati tại Roma, đã chia sẻ. nền văn hóa của chúng ta rất cần những tấm gương công giáo về lòng can đảm, lòng sùng kính Thánh Thể và Đức Mẹ, tình người thực sự và lòng trung thành với giáo hội. Bà đang lên kế hoạch tổ chức hành hương tham dự lễ phong thánh. Michael Norton, Chủ tịch Trung tâm Tĩnh Tâm Malvern ở Malvern, Pennsylvania, nơi có đền thánh chân phước Carlo Acutis của Tổng giáo phận Philadelphia và Trung tâm gặp gỡ Thánh Thể, đã nói rằng ông đã tận mắt chứng kiến cách Acutis mang đến một tầm nhìn dễ hiểu về sự thánh thiện cho trẻ em và thanh thiếu niên. Ông Norton chia sẻ, các học sinh hoàn toàn bị cuốn hút, bị chân phước Carlo thu hút, kiểu như, ồ, anh ấy trông giống tôi giống hệt anh ấy. Anh ấy đã sống trong thời đại của chúng ta. Cậu ấy nói ngôn ngữ của họ, cậu ấy là một lập trình viên máy tính, cậu ấy chơi bóng đá. Và vì vậy, những đứa trẻ thực sự được cậu ấy thu hút. Tương tự như vậy, chân phước Frassati đã có tác động sâu sắc đến học sinh tại trường trung tâm công giáo Frassati ở Spring, Texas. Tim Linhart, giám đốc tuyển sinh, tiếp thị và truyền thông của trường cho biết, đối với chúng tôi, đây là một ân sủng đặc biệt khác dành cho cộng đồng của chúng tôi, nơi thực sự được sự chuyển cầu của chân phước Pier Giorgio Frassati. Diễn viên Darling, người đóng vai Frassati trong vở kịch cùng tên năm 2021 tại nhà hát Open Window ở Twin Cities, Minnesota, chia sẻ rằng việc gặp gỡ vị thánh tương lai thông qua quá trình nghiên cứu trước khi quay phim đã có tác động sâu sắc đến anh. Anh nói rằng chứng tá can đảm của chân phước Frassati về đức tin đã truyền cảm hứng cho cá nhân anh khi nam diễn viên này vượt qua sự từ chối từ người khác vì quyết định trở thành người công giáo. Nhiều người công giáo đã lấy cảm hứng từ một cụm từ tiếng Ý mà chân phước Frassati viết trên một bức ảnh nổi tiếng khi ngài đang leo núi. Verso l'alto, nghĩa là hướng lên cao.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 23 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Cha Gioan Bautista Phương Đình Toại, dòng Camillo, chia sẻ lời Chúa lễ Chúa Kitô Vua.
Anh chị em rất thân mến, xin được mừng lễ Chúa Kitô Vua đến tất cả quý ông bà anh chị em. Vào Chủ nhật cuối năm phụng vụ, toàn thể giáo hội mừng kính Chúa Kitô là vua. Chúng ta tuyên xưng Chúa là vua, nhưng vua của chúng ta khác hoàn toàn với những vị vua khác của loài người. Lời Chúa trong tin mừng của Thánh Gioan mà chúng ta được nghe trong thánh lễ Chúa Nhật này thuật lại giây phút Chúa là vua đứng trước tòa Phi-la-tô, bị chất vấn, bị xét xử. Khác với các vua khác, có binh lính bảo vệ, có người để chết thay cho mình, nhưng vua Giê-xu của chúng ta không có một tấc sắt trong tay, không có một người bạn, người lính nào bên cạnh để bảo vệ mình, không có ai để đứng về phía mình. Ấy thế mà chúng ta có cảm tưởng như Phi-la-tô trong cuộc đối thoại này đã bối rối và sợ hãi trước Chúa Giê-xu khi được Chúa Giê-xu hỏi lại bằng chính câu hỏi của ông. Ngài tự ý nói hay có ai nói cho Ngài biết ta là vua? Phi-la-tô khi nghe câu nói đó đã bối rối. Ông bối rối vì có lẽ ông đã nhận ra Chúa là Chúa, nhưng ông không dám đối diện với sự thật đó. Ông phải chối bỏ và bào chữa. Ông phải đổ trách nhiệm trên người Do Thái cho quân lính. Ông trao Chúa cho họ để ông không phải nhận trách nhiệm giết Chúa. Đó cũng là kiểu thực thi quyền bính của những vị vua, vị quan, hoàng đế trong lịch sử nhân loại. Họ muốn nắm giữ quyền lực, họ muốn mở rộng ảnh hưởng, họ muốn giàu sang phú quý. Và khi phải đối diện với nguy hiểm và sợ hãi, họ để người khác phải gánh cho họ, thậm chí chết cho họ. Phi-la-tô cho dù có quyền bính, có quân lính trong tay, nhưng ông không đủ can đảm đối diện với sự thật mà ông biết về Chúa. Từ trong lương tâm của ông biết Chúa là người vô tội, là đấng được sai đến, nhưng ông không đủ can đảm. Với quyền lực của ông, với quân lính của ông, ông không đủ can đảm để bảo vệ một con người vô tội. Ông đã quyết định trao lại cho người Do Thái để đổ trách nhiệm lên họ, để ông có thể rửa tay, không muốn liên quan, không dám nhận trách nhiệm, bảo vệ Chúa là đấng vô tội trước mặt ông. Ông không dám đối diện với sự thật. Hay nói một cách khác, ông không có tự do của riêng mình, cho dù ông có đầy quyền bính. Ngược lại, Chúa Giêsu của chúng ta đứng trước ông, không có ai bảo vệ, nhưng Chúa bình thản, im lặng trước ông. Chúa cho ông ta biết sự thật về Chúa, về vương quốc của Chúa không thuộc về thế gian này. Và Chúa cho ông lựa chọn. Ông có quyền lựa chọn để bước vào vương quốc đó hay không? Chấp nhận Chúa hay không? Bảo vệ Chúa hay không? Chúa đứng trước mặt ông với sự thật mình là ai trong tương quan với Chúa Cha và với nhân loại. Nhưng Chúa không vì thế mà bắt người khác phải bảo vệ hay chết thay cho mình. Ngược lại, như anh chị em biết, Chúa mới chính là người chết thay cho nhân loại, chết cho chúng ta. Một vị vua sẵn sàng cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, một vị vua sẵn sàng đặt mạng sống mình để chuộc mạng sống của nhân loại, của mỗi người chúng ta. Và nếu vương quốc của Chúa không thuộc về thế gian này thì ở đâu? Thưa anh chị em, vương quốc của Chúa ở trong chính tâm hồn mỗi người chúng ta. Vì Chúa là tình yêu, là vị vua yêu thương, Chúa xây dựng vương quốc của Ngài nơi mỗi trái tim yêu thương, biết yêu thương của con người. Chính vì lẽ đó, hơn 2.000 năm nay, cho dù người ta nghĩ rằng một khi họ giết chết vị vua Giê-xu thì tất cả nước của Ngài sẽ sụp đổ, nhưng nó không phải như vậy. Nước Ngài vẫn hiển trị. Chiều dài lịch sử nhân loại cho thấy tất cả các vị vua, hoàng đế mạnh nhất từ Caesar đến Thành Cát Tư Hãn đến Napoleon hay bất cứ vị vua quyền lực nào trên thế giới này, không ai sống sót. Ngược lại, Chúa Giêsu của chúng ta, cho dù bị giết treo trên thập giá với hàng chữ của Phi-la-tô cho viết đây là vua dân Do Thái, nhưng Ngài vẫn hiển trị. Bằng chứng rằng nơi mỗi trái tim người Kitô hữu chúng ta vẫn chất chứa tình yêu của Ngài. Bằng chứng rằng cho dù trong lịch sử có biết bao nhiêu vị vua trần thế tiếp tục bách hại dân Chúa để xóa sổ vương quốc của Ngài, nhưng sự thật là tất cả những vị vua đó đã chết và nước Ngài vẫn còn. Vì nước Ngài được hiển trị trên sự thật và tình yêu. Ai sống trong tình yêu thì ở trong Ngài. Và Cha Ngài và Ngài vẫn đến và xây dựng vương quốc trong lòng người đó. Thưa anh chị em, cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa Phi-la-tô và Chúa Giê-xu cũng để lại cho chúng ta một bài học trong cuộc sống. Bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể xét đoán người khác bằng lời nói và hành động của mình. Mỗi một ngày sống, chúng ta nói với người chúng ta yêu thương, những người bé nhỏ xung quanh mình điều gì, đặc biệt là những người yếu thế trong xã hội. Liệu chúng ta có đánh giá, coi thường và xét đoán họ dựa trên cử chỉ và lời nói của chúng ta chăng? Hay chúng ta dùng sự nhẫn nại và tình yêu để đối xử với họ, ngay cả với những người chống đối lại chúng ta? Hơn thế nữa, chúng ta có để cho mình được chịu trách nhiệm về sự thật mình là ai, không thỏa hiệp trước mọi hoàn cảnh và cũng không đẩy trách nhiệm để chính chúng ta là người được sống trong tự do và là người của vương quốc mà Chúa Kitô chính là vua của chúng ta chăng? Xin chúc anh chị em một ngày Chủ nhật cuối năm phụng vụ tràn đầy niềm vui, bình an và tình thương của vua Giê-xu. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Serbia và sứ vụ mang lại ánh sáng cho trẻ em khiếm thị ở Rwanda.
Lòng biết ơn, sự hiếu kỳ, sự đón nhận và tận hưởng những điều nhỏ bé nhất là cách mà Serbia Guminska từ trường học và trung tâm giáo dục dành cho trẻ em mù ở Rwanda mô tả về tình yêu Thiên Chúa được tỏ hiện nơi các trợ lý của trung tâm. Với dân số 14 triệu người, Rwanda được nhớ đến bởi những gì đã xảy ra ở quốc gia đó vào đầu những năm 1980. Sau đó Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra với các bé gái ở Kibeho. Giáo hội Công giáo chính thức công nhận các lần hiện ra và các khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới đã đến đây. Gần đó có một trường học và trung tâm giáo dục dành cho người mù do các nữ tu dòng Francisco nữ tỳ thánh giá của Ba Lan điều hành. Trường học được thành lập vào năm 2008. Năm 2009, một trường tiểu học đã được khánh thành. Đây là trường học đầu tiên dành cho người mù trên toàn Rwanda. Ngoài ra, còn có một trường trung học cơ sở và một trường trung học phổ thông với các phương cách giáo dục khác nhau. Năm nay, trung tâm có 185 trẻ em theo học. Đội ngũ nhân viên gồm hai nữ tu đến từ Ba Lan, một người đến từ Kenya, ba người đến từ Rwanda và nhiều nhân viên giáo dân. Sơ Pia giải thích rằng Sơ đã cân nhắc đến việc phục vụ như một nhà truyền giáo trong nhiều năm. Sơ chia sẻ, tôi đã nói với Chúa Giê-xu rằng nếu có nhu cầu tôi sẽ đi. Có một lời đề nghị của các bề trên, vì vậy tôi muốn tìm hiểu về giáo hội trẻ này. Và tôi đã đến đây với sự cởi mở hoàn toàn. Các nữ tu tại Kibeho muốn truyền đạt cho các cơ sở của mình ý tưởng về mẹ Rosa Saka, người sáng lập hội dòng nữ tu Francisco nữ tỳ thánh giá. Serbia nói thêm, chúng tôi muốn cho họ thấy rằng các em có thể độc lập và các em có thể là những người tỏ cho người khác thấy rằng khuyết tật không cản trở sự phát triển và thành công. Chúng tôi muốn mang đến cho các em hy vọng thông qua hành động của mình. Tuy nhiên, nhiều trẻ em mà các sơ chăm sóc đã bị chính gia đình của các em từ chối. Đây là lý do tại sao các em thường đến trung tâm muộn. Ở độ tuổi 12 và 13, các học sinh tại trường của các sơ rất siêng năng. Các em dậy sớm, bắt đầu học cá nhân lúc 6 giờ sáng, đến trường lúc 8 giờ sáng và ở đó đến 5 giờ chiều. Sau giờ học, các em tham gia các hoạt động thể thao và sau đó lại học riêng. Tất nhiên, nhóm có một số học sinh giỏi. Một trong số đó là Jean Dechir Niojima, người đứng thứ 5 toàn quốc trong kỳ thi cấp bang vào cuối cấp trung học cơ sở. Em nói với phương tiện truyền thông địa phương rằng em muốn học báo chí và ngôn ngữ. Các nữ tu rất tự hào về thành tích của những người được các sơ trợ giúp. Sơ Pia chia sẻ, các em nhỏ cực kỳ sáng tạo. Ví dụ các em có thể sáng tác một bài hát cho ngày nhà giáo. Các em hát bằng nhiều giọng và ở các cung khác nhau. Và chúng tôi cũng có một dàn hợp xướng của trường. Các em biểu diễn tại mọi lễ kỷ niệm của trường và hát trong thánh lễ Chúa Nhật. Hai giáo viên dạy các bài học khiêu vũ cho trẻ em khiếm thị nhỏ tuổi và lớn tuổi. Ngôi trường cũng là nơi sinh sống của một nhóm trẻ em bị ảnh hưởng bởi bệnh bạch tạng. Các em cảm thấy an toàn ở đây, mặc dù cuộc sống của các em có thể rất bi thảm ở châu Phi. Serbia kể, một ngày nọ, một người phụ nữ đưa hai trẻ em bạch tạng đến trường. Nói rằng chỉ còn đứa thứ ba ở nhà là người Rwanda. Và Sơ nhấn mạnh, đó là lý do tại sao cần dành tình yêu thương đặc biệt cho các em. Các nữ tu khẳng định rằng Chúa quan phòng đang theo dõi công việc của họ. Sơ Pia nói thêm, Thiên Chúa thực sự chăm sóc chúng tôi, gửi cho chúng tôi những người tài trợ. Hầu hết các hoạt động của chúng tôi đều có thể thực hiện được nhờ các khoản đóng góp, chủ yếu là từ Ba Lan và các tổ chức từ các quốc gia khác. Sơ cho biết, đôi khi chúng tôi chỉ cần nghĩ ra một ý tưởng mới và đột nhiên có những người giúp chúng tôi thực hiện hóa ý tưởng đó. Sơ Rosa Zaka là một người bảo trợ độc đáo cho các nhiệm vụ hàng ngày của các nữ tu. Sơ Pia nói, Chính mẹ đã chấp nhận sự mù lòa như thánh ý Chúa. Vì vậy, chúng tôi cố gắng hết sức để truyền đạt đức tin cho trẻ em. Điều này rất dễ dàng vì xã hội Rwanda là một xã hội của những người tin vào Chúa. Lòng biết ơn và niềm vui có thể nhìn thấy trên khuôn mặt của những đứa trẻ. Các em thậm chí còn rơi nước mắt khi nhận được những món quà nhỏ nhất. Khi tổ chức tiệc sinh nhật, niềm vui của các em vô cùng lớn lao và biết ơn vì có người nhớ đến một dịp như vậy. Những từ như niềm vui, lòng biết ơn và sự sẵn sàng học hỏi thường được nghe thấy ở Kibeho. Trẻ em lấy lại niềm tin rằng các em có thể đạt được điều gì đó trong cuộc sống. Các em tự hào khi có thể chứng minh cho gia đình rằng các em có thể đọc. Các em tạo ra mũ và khăn quàng cổ trong các buổi học hỏi đan lát. Tất cả đều là động lực tuyệt vời cho các nữ tu. Serbia cho biết, việc chúng tôi ở đây là công trình của Chúa. Chúng tôi cảm nhận được điều đó. Chúng tôi có ít người và trung tâm thì lớn. Vì vậy, chúng tôi hy vọng sẽ có những ơn gọi mới. Việc Ba Lan sẽ mở đại sứ quán tại Rwanda sẽ là sự hỗ trợ đáng kể cho các nữ tu. Các công tác chuẩn bị đang được thực hiện để mở đại sứ quán. Vào tháng 2 năm 2024, Trung tâm đã đón tiếp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và phu nhân Agata Kornhauser Duda. Serbia nhấn mạnh, ở đây mọi người tận hưởng những điều ít ỏi mà họ có. Mặc dù đây chỉ là năm đầu tiên Sơ phục vụ tại trung tâm, nhưng Sơ đã có ấn tượng đặc biệt, đó là nụ cười từ những người trợ giúp các Sơ.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.